Giờ thì chị tới bây giờ thì gia đình cũng chưa có cái thông tin nào về anh Thức ở trong trại giam ra được. Tại vì cũng không có cách gì, không biết cái cách gì liên hệ với lại trại giam. Họ không có cung cấp cho mình một cái số liên lạc hay một cái người phụ trách nào để mà mình có thể mình gọi vào trong đó để họ trả lời ha. Còn những cái số điện thoại như trước đây gia đình vẫn hay gọi vào á, thì đều không liên lạc được. Có người thì họ nói là họ không có thẩm quyền cung cấp cái thông tin và họ lại không có cho cái số điện thoại của cái người để mà mình có thể hỏi nữa, thì thành ra đối với gia đình thì cũng không thể nào biết được cái thông tin của anh Thức trong đó, chỉ có thể chờ, phải cố gắng chờ cho tới cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau để mới có gia đình đi thăm ảnh thì mới hy vọng được có cái thông tin về sức khỏe của anh chị ạ.
Thì theo luật của Việt Nam thì với những tù nhân mà có vấn đề về sức khỏe thì cái quyền hạn của người nhà nằm ở mức độ nào khi mà họ quan tâm tới sức khỏe của người thân của họ?
Thật ra thì tôi cũng không có, gia đình cũng không có nắm và cũng không có biết được cái hướng dẫn nào về cái cụ thể về cái luật, nghĩa là cái quyền của gia đình để biết về thông tin của những cái người đang thi hành án ở trong trại giam. Thì cho tới bây giờ thì chắc là gia đình cũng phải nhờ luật sư và những cái người có thể am hiểu về luật của Việt Nam sẽ hỗ trợ về cái phần này trong cái thời gian sắp tới để hỗ trợ gia đình thêm. Có cái quyền hạn nào mà để yêu cầu họ cung cấp những cái thông tin như vậy cho gia đình hay không? Thì cái thông tin này gia đình sẽ tìm hiểu thêm trong thời gian sắp tới chị.
Rõ ràng là từ cái quyết định tự thực vô thời hạn của ông Thức mà trước đó là việc ông Thức từ chối đi Mỹ như bao tù nhân lương tâm khác, như gia đình cho biết, thì cái sự cộng hưởng cũng như cái sự hưởng ứng của công chúng đối với ông Thức trước và sau cái tuyên bố tự thực vô thời hạn nó có gì khác cũng như nó có những ảnh hưởng như thế nào đối với cái sự ủng hộ của công chúng đối với ông Thức không thưa ông?
Dạ, thì chắc là hồi trước đây người ta cũng chưa có quan tâm nhiều tới cái tên của anh Thức, Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng mà sau cái sự kiện này á, thì người ta mới thấy ra là anh Thức là cái người mà chịu cái bản án tới 16 năm và thêm 2 năm, thêm 5 năm quản chế nữa. Nghĩa là cũng phải tới 21 năm. Một cái người mà họ cũng không biết là tại sao cái người mà anh Thức cũng là một cái người tiên phong trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và ảnh cũng là một cái doanh nhân thành công. Những cái thứ mà ảnh trước đây ảnh có như là một cái gia đình, mọi thứ như một như cái cuộc sống của người bình thường mong muốn thì ảnh đã đạt được rồi, nhưng mà tại sao lại dấn thân vào cái con đường như vậy? Và tới bây giờ là cái bản án của ảnh đã là 7 năm rồi. Khi mà ảnh thực thực như vậy mà người ta chợt tỉnh lại thì tôi nghĩ rằng người ta mới bắt đầu người ta thấy ra có những cái con người như ảnh là ảnh dấn thân cho cái sự đấu tranh, dấn thân cho cái mục tiêu của đất nước, dấn thân cho cái sự cái tương lai của đất nước. Tôi nghĩ chính là cái điều đó thì người ta mới tìm thấy ở ảnh những cái yếu tố đó và người ta mới tin tưởng vào cái con đường mà ảnh Thức ảnh đã chọn và cũng là cái tương lai mong muốn của người dân. Nói chung là sau khi cái đợt mà anh Thức đương trực thực á thì cái làn sóng nó dịu xuống, nhưng mà người ta vẫn còn rất là, thật sự người ta rất là quan tâm tới cái sức khỏe của ảnh sau hiện tại và người ta cũng đang rất là mong muốn thật sự của chính quyền là phải trả tự do ngay cho ảnh. Tôi qua những cái thông tin chia sẻ trên mạng và thì người ta cũng rất là quan tâm, hàng ngày cũng có rất là nhiều người, chẳng hạn như nhiều chị gửi hàng ngày gửi cái mắt xích đều đặn cho tới và chị chúc anh Thức sức khỏe, chúc gia đình sức khỏe và chúc mọi điều tốt đẹp, thì những cái điều đó mà cũng chia sẻ làm cho gia đình cũng cảm thấy an ủi và rất là được động viên gì ạ. Cũng có rất là nhiều người họ chưa biết về anh Thức thật, tại vì những cái điều mà anh chia sẻ chắc là nó cũng không có chưa có tác động tới cho tới người ta. Nhưng mà sau cái sự kiện mà ảnh quyết định tuyệt thực từ ngày 24 tháng 5 á, thì cái điều đó nó cũng đánh động cái sự quan tâm của mọi người khắp trên thế giới này luôn, ở trong và ngoài nước, thì cái điều đó là cho người ta hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn, tìm thông tin về anh Thức nhiều hơn và người ta hiểu cái con đường đấu tranh của anh nhiều hơn. Thì trước đây nhiều người cũng chưa biết là anh Thức anh đấu tranh như thế nào, anh là cái người như thế nào mà tại sao anh lại bị cái bản án nặng như vậy, ta cũng chưa hiểu. Nhưng mà tới bây giờ thì qua cái sự kiện này người ta có cái điều kiện để người ta tìm hiểu nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn cái thông tin đó mà người ta hiểu hơn cái con đường đấu tranh của anh, thì cũng rất là nhiều người ủng hộ cho anh. Và cũng một cái điều mà anh thích, anh cũng mong muốn là muốn cho mọi người biết, và anh đánh đồng cái ý thức của mọi người, cái sự quan tâm của mọi người là cái sự đấu tranh cho nhân quyền của mình. Cái trưng cầu dân ý mà cái ảnh đang mong muốn người dân phải quyết định cái thể chế chính trị của mình, mà đặc biệt là người Việt Nam mình thường là còn rất là thờ ơ về cái vấn đề đó. Thờ ơ, họ chưa biết về quyền và cái trách nhiệm cũng như là quyền chọn cái thể chế cho chính đất nước mình. Họ chưa có, họ còn thờ ơ nhiều lắm. Mà qua cái đợt kiệt thực vừa rồi thì rất là nhiều người mà họ đã ý thức và họ đã ủng hộ cái con đường đó, chứng tỏ rằng họ đã thấy và họ đã cùng đồng hành với anh Thức. Và cũng rất là mừng, trong cái thời gian ngay sau cái ngày mà anh Thức ngưng trực thực á, thì Hội Cựu Nhân Lương Tâm cũng đã phát động cái chiến dịch trưng cầu dân ý, lấy cái chữ ký của mọi người cho tới năm 2020 để yêu cầu một cái sự trưng cầu dân ý để chọn thể chế chính trị cho đất nước. Thì cái điều đó cũng là một cái sự hưởng ứng mà rất là tích cực và cũng đúng như cái mong muốn của anh Thức, và cũng mong muốn cái sự đấu tranh của anh cho cái mục đích này, chung là cái sự mà quyết định tuyệt thực của anh nó cũng có cái kết quả như anh nó mong muốn chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ cảm ơn chị.